Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 29. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Trưa hôm qua từ Úc Châu trở về, Tô Vinh Ba hôm kia bắt đầu khóa tu Phật Thất. Lần này mọi người phát tâm khởi tu 10 Phật Thất, cũng chính là 70 ngày 24 giờ không gián đoạn chấp trì danh hiệu. Đây là một nhân duyên rất hy hữu. Tôi đến bên đó để chủ trì lễ sái tịnh khai mạc, khích lệ các đồng tu phải cố gắng niệm Phật. Hiện nay mọi người đều biết thế gian có tai nạn. Tai nạn chắc chắn là có. Chúng ta từ trong Phật Pháp học được rất nhiều đạo lý. Căn cứ vào những đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật. Phật nói nguyên lý nguyên tắc cho chúng ta là: tâm sanh thì các pháp sanh, tâm diệt thì các pháp diệt. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Những lời khai thị này các đồng tu đều nghe rất quen, nhưng mà nghĩa lý ở trong đây rất là sâu xa, rất không dễ dàng thể hội được. Nếu như thật sự thể hội được, sáng tỏ chân tướng sự thật, tất cả vấn đề của thế xuất thế gian đều có thể giải quyết dễ dàng. Phật Bồ Tát thị hiện ở thế gian, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ là vấn đề chủ yếu. Những cái khác đều là thứ yếu. Tại sao vậy? Chúng sanh bởi vì đã mê mất tự tánh, cho nên mới chiêu cảm đến khổ nạn vô tận. Nếu như một khi giác ngộ rồi, đó thật sự là giống như trong Bạch Y Thần Chú gọi là tất cả tai ương hóa thành bụi. Đây là sự thật. Cho nên Phật Pháp dạy học ở trong tông chỉ ban bố thông thường hai câu nói: phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là nói từ trên quả, phá mê khai ngộ là nói từ trên nhân. Chúng ta học Phật nhất định phải lấy Phật làm mẫu mực, lấy tổ sư đại đức làm điển hình. Học Phật phải giống một vị Phật, học Bồ Tát phải giống Bồ Tát. Điểm này là quan trọng hơn cả. Có không ít đồng tu đến nói với tôi: khó, Pháp Sư không dễ dàng làm được. Nhưng mà Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, sự việc này nói khó nhưng không khó, nói dễ nhưng không dễ. Lời nói này đúng trọng tâm, nói rất hay. Tại sao nói không khó? Đây không phải là cầu người. Việc cầu người rất khó, việc này cầu ở chính mình mà. Cho nên nói khó không khó. Tại sao nói dễ không dễ? Tập khí phiền não của mình không thể khắc phục, đó là không dễ dàng rồi. Cho nên nhất định phải đem tập khí phiền não của mình khắc phục. Tứ hoằng thệ nguyện dạy chúng ta nguyên tắc cương lĩnh của tu hành. Cái thứ nhất phải phát tâm. Cái tâm đó là tâm giác ngộ chân chánh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái tâm niệm này là chánh giác. Nhưng mà câu nói này giảng như thế nào? Rất nhiều người mơ hồ chung chung, không hiểu nghĩa của nó. Câu nói này dùng cách nói hiện nay để nói chính là quên mình vì người, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta ngày nay nói với người thông thường, hy sinh lợi ích của mình, tác thành lợi ích của tất cả chúng sanh. Đây chính là ý nghĩa của câu nói này. Cái khó xả nhất của chúng ta ngày nay là lợi ích của mình, không chịu xả, không chịu từ bỏ. Bạn làm sao có thể giúp đỡ chúng sanh được? Chư Phật, Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, chúng ta quan sát thật kỹ, người nào cũng có thể quên mình vì người. Ở trong điều kiện đời sống vật chất của mình giảm xuống đến mức thấp nhất, không thể thấp hơn nữa. Đời sống tinh thần của họ vô cùng phong phú. Niềm vui của đời sống tinh thần không có ai biết được. Quả thật đúng là pháp hỷ sung mãn, hết sức từ bi, dừng ở nơi chí thiện. Phàm phu bình thường chúng ta đâu có biết. Đây là điều chúng ta phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Chúng ta lại thử xem thật kỹ xã hội hiện nay. Thanh thiếu niên xã hội hiện đại, họ nghĩ điều gì? Họ xem cái gì? Họ nghe gì? Nói gì? Sau đó, trong tâm chúng ta đã đoán ra rồi. Thế Tôn nói ở trong kinh, thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Điều đó nhìn thấy rồi. Truyền hình, điện ảnh mà họ xem. Chúng tôi rất ít tiếp xúc. Hôm qua tôi ở trên máy bay, thiết kế trên máy bay là mỗi một vị trí ngồi có một cái tivi nhỏ, có mười mấy kênh. Chúng tôi ngồi trên máy bay không mở cái tivi này. Bởi vì sao vậy? Ánh sáng của cái tivi này cách mắt quá gần, chắc chắn không tốt đối với sức khỏe. Nhưng mà chúng tôi ngồi nhìn thấy dãy phía trước, thanh niên ngồi phía trước, anh ta ở bên ấy xem. Tiết mục ở trong đó là bạo lực, rất khủng khiếp, vô cùng không lành mạnh. Họ hàng ngày xem những thứ này, nghe những thứ âm nhạc quằn quại này. Đó là gì vậy? Âm thanh hỗn độn. Chúng tôi không cách gì tiếp nhận. Họ sống ở trong đây trở thành thói quen rồi. Bạn phải nghĩ đến, não của họ bị tổn thương. Không chỉ hằng ngày bị sóng điện quấy nhiễu, hơn nữa bị nội dung ở trong đây kích thích, đến suốt đời sau này sẽ biến thành căng thẳng, tâm trạng không ổn định, nghĩ ngợi lung tung, thường xuyên sợ hãi. Thế là họ nhất định sẽ làm việc sai. Những tiết mục này hại chết người. So với loại truyền hình, điện ảnh đó của nửa thế kỷ trước đây hoàn toàn khác. Càng về trước nữa thì những tiết mục giải trí này càng chất phát. Nó dạy người làm thiện. Tiết mục hiện nay không phải dạy người làm thiện, đang xúi dục người khởi phiền não, xúi dục người suy nghĩ lệch lạc, xúi dục người làm ác. Bạn nói điều này nguy hiểm cỡ nào? Tôi hôm qua ở trên máy bay đã nhìn sơ qua, tôi đã cảm thấy thế kỷ sau cùng chúng sanh khó độ. Người trẻ tuổi các bạn, tương lai sau này lớp người này là đối tượng độ chúng sanh của các bạn. Các bạn thử nghĩ, bạn phải làm thế nào mới có thể giúp đỡ họ, giúp họ quay đầu. Đây là bài học vô cùng nghiêm túc, đã bày ngay trước mắt, hơn nữa vô cùng cấp bách. Do đó chánh kỷ hóa nhân là quan trọng hơn hết. Hay nói cách khác, bản thân bạn bất chánh, bạn muốn dạy họ tuyệt đối không thể được. Họ ngày nay là vô cùng bất chánh, bạn phải dùng thuần chánh trên cả vô cùng đó mới có thể cảm hóa được họ. Cho nên bản thân chúng ta bất chánh thì nhất định không thể dạy người. Bản thân nếu không đứng vững ở trong cái dòng thác lũ của thời đại lớn này thì bạn nhất định bị cuốn trôi, bạn sẽ bị kéo xuống biển. Người bị kéo xuống biển quá nhiều rồi. Cái sóng to gió lớn này nhất định phải có định tuệ chân thật. Bắt đầu từ đâu vậy? Vẫn là một câu nói xưa, bắt đầu chuyển từ trên ý niệm. Không nên vì bản thân nữa, không có mình. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay: không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thật sự có thể làm được không bốn tướng, lìa bốn tướng, người chúng ta mới có thể chánh được. Tâm chánh, thân chánh, hạnh chánh, bốn tướng không thể xa rời. Khó. Làm sao lìa bốn tướng vậy? Ý nghĩ chuyển trở lại: vì chúng sanh. Ta đến cái thế gian này để phục vụ tất cả chúng sanh, sống để phục vụ tất cả chúng sanh, chết cũng để phục vụ tất cả chúng sanh. Quyết định không phải vì mình mà đến. Cái cách này bạn đã chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Nhà Phật nói thừa nguyện tái lai. Ý nghĩ vừa chuyển liền thừa nguyện tái lai. Hạng mục mà chúng ta phục vụ đối với tất cả chúng sanh là gì? Phải nhớ kỹ: giúp đỡ tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Hạng mục phục vụ duy nhất của chúng ta chính là một điều này. Những hạng mục phục vụ khác, thế gian có rất nhiều người đều đang làm. Đã có người làm rồi thì chúng ta không cần nhiều chuyện nữa. Chúng ta thân phận là đệ tử xuất gia của Thế Tôn. Người xuất gia chỉ làm sự việc này, rất đơn thuần. Thích Ca Mâu Ni Phật 49 năm giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh. Đây là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Người khác, bất kể là người nào, làm sự nghiệp từ thiện xã hội, giúp đỡ chúng sanh, giải quyết khó khăn, chúng ta đều tán thán, đều hoan hỷ. Tùy hỷ công đức, thành tựu cái tốt của người, không thành tựu cái ác của người. Ý nghĩ vừa chuyển thì công phu giải hành của chúng ta liền đắc lực. Ý nghĩa không thể chuyển được. Không nên nói công phu ở trên cửa hành đắc lực. Nói thật ra trên cửa giải cũng không dễ dàng. Nguyên nhân này là gì? Tâm Phật với tâm phàm phu khác nhau. Dùng tâm phàm phu học Phật là sai hoàn toàn. Cần phải đem tâm lý chuyển đổi trở lại, từ bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chung sống giữa người với người phải bình tĩnh, khách quan, không nên có thành kiến. Lắng nghe ý kiến của người khác nhiều hơn. Ý kiến của người khác có chỗ sai lầm thì phân tích kỹ cho họ, để họ sáng tỏ. Cho nên cái ý nghĩa này phải chuyển trở lại. Quyết định không phải vì bản thân, vì người khác mà trộn lẫn một chút ý nghĩ tự tư tự lợi ở bên trong là bạn đã không thuần rồi. Là ở trong sữa đề hồ có xen lẫn chút độc dược thì không thể giải quyết vấn đề. Thuần là thiện ý, thuần là tâm thương yêu, thuần là tâm hạnh vì tất cả chúng sanh phục vụ, bạn mới có thể cảm động trời đất quỷ thần. Bạn cũng có thể cảm động các chủng tộc khác nhau, thậm chí là người chưa từng tiếp nhận giáo hóa, những người này đều có thể cảm động, thậm chí là có thể cảm động rắn độc thú dữ. Cái thí dụ này trước đây rất nhiều. Tại sao người khác có thể làm được, chúng ta không làm được? Chúng ta tu dưỡng chưa đủ, ý nghĩ vẫn chưa thật sự chuyển trở lại, vẫn không phải thuần chánh thật sự, cho nên không có năng lực cảm hóa người khác. Chúng ta ngày nay ở cái đoàn thể nhỏ này, ở trong đồng học đoàn thể nhỏ có 10-20 người, ai phát tâm thật sự học Phật Bồ Tát, cảm động đồng học của bạn, để mỗi một đồng học nhìn thấy tâm hạnh của bạn đều có thể hồi tâm chuyển ý, mọi người đều học Phật Bồ Tát, đều có thể vì tất cả chúng sanh phục vụ, thì xã hội được cứu, chúng sanh được cứu, nghiệp chướng có thể diệt, tai nạn có thể hóa giải, đều ở trong khoảng một niệm. Cho nên chúng ta nhất định phải cố gắng nỗ lực. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Hôm qua chúng tôi đi thăm đạo giáo, tôi đặc biệt kiến nghị với hội trường của họ nhất định phải giảng kinh thuyết pháp, phải phát tâm giáo hóa chúng sanh. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là một môn học bắt buộc của đạo giáo. Chúng ta mỗi ngày đang giảng, rất nghiêm túc nỗ lực đang học tập, nhưng họ thì lơ là rồi. Tôi hôm qua cũng nhìn thấy họ viết một cuốn sổ tay nhỏ, giáo nghĩa giáo lý đạo giáo. Ở trong cuốn sổ tay nhỏ này phần lớn là giới thiệu mấy câu nói quan trọng ở trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Những nghĩa lý này đều rất sâu, người hiện nay có thể thể hội được không nhiều. Phật Pháp coi trọng khế lý, khế cơ. Trên lý nói rất hay, nhưng mà những lý luận này không có cách gì thực hiện được. Đây chính là không khế cơ. Tôi nói với họ, Nho Thích Đạo ở Trung Quốc là Tam Giáo, mấy ngàn năm nay đều phối hợp mật thiết hướng dẫn quảng đại quần chúng xã hội, hướng dẫn họ đoạn ác tu thiện. Ấn Quang Đại Sư không chỉ là đại đức một đời của nhà Phật, còn là tổ sư đời thứ 13 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Chính bản thân Ngài cả đời đề xướng Cảm Ứng Thiên, âm chất văn. Hai tác phẩm này đều là của đạo giáo. Liễu Phàm Tứ Huấn được xem là của Nho giáo. Dốc sức đề xướng, không tiếc sức lực. Từ đó cho thấy người giác ngộ chân chánh nhất định không có thành kiến, không hề cho rằng đây là tác phẩm của đạo giáo. Tại sao chúng ta phải tuyên dương? Tại sao chúng ta phải học tập? Vì là có thành kiến. Có thành kiến phe phái, đó là mê chứ không giác. Sau khi giác ngộ rồi, là giống như Phật Pháp nói, điều mà Pháp ấn chư Phật ấn định, đó chính là chí thiện viên mãn. Pháp ấn của chư Phật là gì vậy? Bốn câu kệ: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thì chư Phật giáo. Pháp ấn của Phật chỉ có 12 chữ. Chúng ta thử xem những giáo trình này ở trong đạo giáo có phù hợp với 12 chữ này hay không? Cảm ứng thiên, âm chất văn, quả thật đúng là phù hợp với chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Vậy đây chính là Phật giáo, có gì khác biệt đâu. Chúng ta cần phải nên học tập, cần phải nên tôn trọng, xem nó không khác gì kinh Phật. Càng huống chi trong kinh Đại Thừa nói cho chúng ta biết, cần dùng thân gì độ được, Phật liền thì hiện thân ấy. Cần dùng thân đạo trưởng mà độ được, thì chư Phật Như Lai liền hiện thân đạo trưởng để thuyết pháp. Bạn có thể nói ở trong đạo giáo, những trưởng giả kia không có Phật Bồ Tát ở trong đó sao? Cho nên Phật giáo, chúng ta dùng cách nói hiện nay để nói, nó quả thật đúng là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, làm viên mãn nhất, chân thật nhất. Chúng ta nếu có thể thể hội được, nếu có thể hiểu rõ, mới biết học Phật bắt đầu học từ đâu. Hôm nay chúng ta xem cảm ứng thiên câu thứ 22: căn cô tuất quả, kính lão hoài ấu. Tám chữ này, tám chữ này là vậy, chúng ta hành nhân tận trung, suy bụng ta ra bụng người, hiện nay gọi là sự nghiệp phúc lợi xã hội. Cô quả đều là nói cảnh ngộ bất hạnh nhất của nhân gian. Đàn ông vợ chết rồi, đây gọi là cô. Đàn bà chồng chết rồi, gọi là quả. Đã mất đi bạn đời, nhất là tuổi tác đã cao rồi, người già, đây là cảnh mà đời người không thể tránh khỏi. Chắc chắn sẽ gặp phải. Chỉ có số ít người suốt đời sống trong hạnh phúc mỹ mãn, là trong đời quá khứ tu tốt, góa vợ góa chồng, ở cái thế gian này là quá nhiều rồi. Hiện nay mỗi quốc gia, khu vực trên thế giới khuyến khích nhân sĩ trong giới tôn giáo dùng tâm thương yêu từ bi để giúp đỡ những người bất hạnh này. Cho nên ở Singapore chúng ta cũng nhìn thấy hầu như mỗi tôn giáo họ đều làm viện dưỡng lão, đều làm cô nhi viện, thâu nhận những người bất hạnh này trong xã hội. Giao thừa năm ngoái, chúng tôi đón Tết vô cùng hoan hỷ. Chúng tôi nghĩ đến những người bất hạnh này trong xã hội, cho nên chúng tôi mời họ đến đón Tết cùng với chúng tôi, qua một đêm giao thừa thật ấm cúng. Chúng tôi mời toàn thể nhân sĩ của từng tôn giáo, họ làm những viện dưỡng lão và viện cô nhi này, trừ những người bị bệnh không thể đến được, hoặc giả đi lại không thuận tiện, không có cách gì đến được, chúng tôi phái người chuyên trách tặng quà cho họ. Người có thể đến tham gia, chúng tôi đều vô cùng hoan nghênh. Buổi dạ tiệc ấm áp năm ngoái, chúng tôi mời những người khách này 3.800 người. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nghĩ rất chu đáo. Mỗi một người già, mỗi một cô nhi, chúng tôi phát một thiệp mời chính thức. Sự việc này giống như là việc nhỏ, thế nhưng ý nghĩa rất lớn. Chúng ta thử nghĩ, cô nhi sống ở trong cô nhi viện, người già sống ở viện dưỡng lão, có lẽ một năm từ trước đến giờ cũng không có người nào đến mời họ, chính thức đến mời họ ăn cơm chưa từng có. Cho nên tấm thiệp mời này đến với họ là ấm áp vô cùng, là một kỷ niệm tốt đẹp ở trong cuộc đời của họ. Cho nên thiệp mời của chúng tôi không phải phát một tờ đến đoàn thể của họ, không phải vậy, mỗi người đều được phát. Đây là tâm yêu thương. Chúng tôi mỗi một viện dưỡng lão, mỗi một viện cô nhi, chúng tôi đã tặng rất nhiều quà, nhu yếu phẩm trong đời sống thường ngày, cúng dường đại chúng. Mỗi một đoàn thể, chúng tôi cũng đều quyên giúp một khoản tiền tặng cho họ, biểu thị sự quan tâm chăm sóc của chúng tôi đối với họ. Có người đến hỏi tôi, Pháp Sư, tại sao đem những số cúng dường quyên hiến của tín đồ Phật giáo thì đem đi tặng cho tôn giáo khác? Người nói câu nói này, người có những quan niệm này, tâm lượng quá nhỏ rồi, không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật không phải như vậy. Phật là đối xử như nhau, cũng không phải là đệ tử của Bồ Tát. Tổ sư Bồ Tát, tổ sư dạy chúng ta học cảm ứng thiên, dạy chúng ta học âm chất văn. Đây chẳng phải là của ngoại giáo, tôn giáo khác sao? Có thể thấy, chư Phật Bồ Tát, tổ sư đại đức hoàn toàn không có phân biệt, không có chấp trước. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đối xử như nhau. Đâu có loại phân biệt này. Có thể thấy tâm lượng chúng ta quá nhỏ rồi. Chúng ta học Phật không có thành tựu. Niệm Phật không thể được nhất tâm. Đừng nói nhất tâm không thể đạt được, mà công phu thành khối cũng không thể đạt được. Tham thiền không thể nhập định. Học giáo không thể viên dung thông suốt. Học mật không thể tương ưng. Nguyên nhân chỗ nào vậy? Phân biệt chấp trước quá nặng rồi. Chúng ta dụng tâm dụng sai rồi, vẫn cứ dùng tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi học Phật Pháp thì Phật Pháp cũng biến thành Pháp luân hồi rồi. Cảnh chuyển theo tâm, Phật Pháp cũng là cảnh giới. Xem bạn là tâm gì. Cho nên bản thân chúng ta sai rồi. Đạo lý lớn nói với họ, họ không thể nghe hiểu. Tôi phải nói với họ những đạo lý đơn giản dễ hiểu. Trong xã hội, những người già và những trẻ em cô đơn này, người học Phật chúng ta có cần chăm sóc họ không? Cần chăm sóc. Chúng ta có cần làm viện dưỡng lão và viện cô nhi hay không? Cần. Cần tại sao không đi làm? Tâm có thừa mà sức không đủ. Điều kiện chúng ta vẫn không đủ. Người khác làm với chúng ta làm có gì khác nhau chứ? Điểm này chúng ta phải biết. Người khác làm chính là chúng ta làm vậy. Chúng ta tặng tiền, tặng một ít quà, đồ dùng đời sống thường ngày, chẳng phải đạo lý muôn đời là lẽ đương nhiên? Còn có lời gì để nói nữa hay không? Việc họ làm chính là việc chúng ta làm. Ta người không hai. Ở trong Phật Pháp thậm chí là nói đến sanh Phật không hai, chúng sanh và chư Phật không hai. Chúng ta ngày nay hỏng là hỏng ở chỗ phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước khiến chúng ta đọa lạc trong lục đạo, trầm luân trong tam đồ, đời đời kiếp kiếp cũng đã từng gặp được Phật Pháp, cũng đã từng gieo một chút thiện căn. Nhưng mà không có cách gì xuất ly lục đạo. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Phân biệt chấp trước quá nặng, tâm lượng quá nhỏ. Khởi tâm động niệm đều là vì bản thân, tự tư tự lợi. Cái gì cũng là vì bản thân, vì gia đình của mình, đoàn thể của mình, tôn giáo của mình. Hỏng rồi. Cái ý niệm này là hư vọng, không thật. Phật dạy chúng ta dùng chân tâm, dùng thành ý. Thành nghĩa là gì vậy? Tiên sinh Tăng Quốc Viên thời Tiền Thanh nói rất hay. Ông viết ở trong bút ký đọc sách rằng: một niệm không sanh gọi là thành. Từ đó cho thấy, khởi tâm động niệm là bất thành. phải một niệm không sanh, đó mới là chân thành. Chân thành khởi tác dụng, nhà nho gọi là chánh tâm, ở trong Phật pháp gọi là thâm tâm tâm đại bi. Cho nên thâm tâm tâm đại bi chính là trung mà phần trước chúng ta đã nói, trung của trung hiếu. Đó là sự ứng dụng của chân thành, là khởi dụng của chân thành. Trung nghĩa là gì vậy? Không có một mảy may tà lệch. Có một niệm tự tư là tâm bạn lệch rồi, tâm bạn tà rồi. Niệm niệm nghĩ gì tất cả chúng sanh, không hề có mảy may nghĩ gì bản thân. Cái tâm này gọi là tâm trung. Tận trung báo quốc, đó là tâm gì vậy? Niệm niệm nghĩ gì quốc gia, niệm niệm nghĩ gì dân, dứt khoát không có một niệm nghĩ gì mình, gọi là tận trung báo quốc. Khởi tâm động niệm đem lợi ích của mình đặt lên vị trí hàng đầu, đó là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Làm sao có thể thoát khỏi luân hồi lục đạo? Chúng ta phải học Phật, phải học Bồ Tát. Bắt đầu học từ đâu vậy? Tự mình phải rõ ràng, phải sáng tỏ. Cho nên tám chữ này ý nghĩa hay, để chúng ta thường xuyên nghĩ đến. Cái thế gian này còn có biết bao người rất đáng thương, người cần chăm sóc cấp bách. Cho nên chúng ta nhìn thấy viện dưỡng lão, người già về hưu, trong xã hội Singapore thường gọi là nhân sĩ vui tuổi già. Cô nhi, những người dấn thân vào công tác phúc lợi xã hội này, chúng ta bội phần tôn kính, chúng ta lễ kính tán thán. Họ thật sự thực hiện, thật sự đang làm theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền. Chúng ta cần phải tùy duyên tùy phận, tận tâm tận lực đến hiệp trợ họ, giúp đỡ họ. Sao có thể có phân biệt, có chấp trước? Xã hội mới có thể được an ổn, thế giới mới có hòa bình. Đây là bố thí vô ý mà trong Phật pháp đã nói. Chỉ có bố thí vô ý, quả báo là khỏe mạnh trường thọ. Phật nói với chúng ta bát khổ: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, oán tắng hồi, cầu bất đắc, ngủ ấm xí thành. Tám loại khổ này trên thực tế đều có thể tránh được, đều có thể chuyển nó được. Người thông minh, người có trí tuệ, họ biết quả ắt có nhân, gieo nhân thiện chắc chắn được quả thiện. Chúng ta khởi tâm động niệm đều vì bản thân. Cho nên nhân tạo tác là nhân bất thiện, mới có tám loại khổ này. Nếu như có thể niệm niệm gì xã hội, niệm niệm gì chúng sanh, thì tám loại khổ này tự nhiên được tiêu trừ rồi. Lìa khổ được vui là một câu nói chân thật, quyết không phải nói suông. Chung quy ở cá nhân giác ngộ, thật sự quay đầu, nghiêm túc nỗ lực đi làm. Hai câu nói này ý nghĩa rất rộng. Hôm nay thời gian đã hết rồi, hẹn ngày mai chúng tôi tiếp tục báo cáo với các vị. Tốt rồi, hôm nay chỉ giảng đến đây. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.